Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính có trong bản tin chiều nay, ngày 25 tháng 6 năm 2023.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát lệnh khởi công dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 4 và lên đường thăm chính thức Trung Quốc.
11 dự án điện tái tạo đã được hòa mạng lưới điện quốc gia.
Việt Nam khánh thành cột cờ cao nhất Đông Dương.
Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner rời thành phố Rostov của Nga theo thỏa thuận.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và phát lệnh khởi công dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 4 vùng thủ đô Hà Nội và đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu giai đoạn 1. Đây là dự án quan trọng quốc gia đầu tiên triển khai thực hiện theo luật đầu tư với phương thức đối tác công tư có tính chất liên vùng đầu tiên. Đường Vành Đai 4 vùng thủ đô Hà Nội có chiều dài hơn 112 km đi qua thành phố Hà Nội và hai tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh với tổng mức đầu tư hơn 85.000 tỷ đồng.
Phát biểu tại buổi lễ khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ, để triển khai thành công các dự án thì hai vấn đề có tính chất quan trọng là bố trí nguồn lực đầy đủ và mặt bằng đủ điều kiện thi công. Bên cạnh đó phải thực hiện nghiêm túc 6 yêu cầu, đó là phải bảo đảm chất lượng, bảo đảm tiến độ và an toàn, kỹ thuật, mỹ thuật, môi trường vệ sinh và an toàn lao động, không được đội vốn bất hợp lý, không chia nhỏ gói thầu, chống tham nhũng tiêu cực lợi ích nhóm từ khâu xây dựng dự án, phê duyệt, thi công, giám sát, kiểm tra, nghiệm thu. Quan trọng là phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân, doanh nghiệp, kịp thời khen thưởng khi làm tốt và xử lý nghiêm sai phạm khi làm không tốt. Thủ tướng mong muốn người dân có đất thu hồi để phục vụ dự án tiếp tục ủng hộ chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, tạo điều kiện cho các địa phương, đơn vị thi công dự án hiệu quả, an toàn, kịp thời, chất lượng, bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật.
Sau khi phát lệnh khởi công dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 4, trưa nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Trung Quốc và dự hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới từ 25 đến 28 tháng 6. Theo lời mời của Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường và nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới Klaus Schwab.
Đây là chuyến thăm chính thức Trung Quốc đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính, cũng là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đến Trung Quốc trong 7 năm qua, là sự tiếp nối các cuộc trao đổi, tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước thời gian qua. Chuyến thăm là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước đi sâu trao đổi chiến lược, góp phần tăng cường sự hiểu biết và tin cậy chính trị, củng cố và định hướng cho sự phát triển ổn định, lành mạnh của quan hệ hai nước. Đồng thời, chuyến thăm sẽ xác định các biện pháp nhằm triển khai toàn diện nhận thức chung đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, tạo xung lực cho việc thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, du lịch, khoa học công nghệ, đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Từ ngày 1 tháng 7 tới hết năm nay, sẽ giảm 2% thuế giá trị gia tăng VAT với các nhóm hàng, dịch vụ đang áp dụng mức thuế giá trị gia tăng 10%. Việc giảm thuế không áp dụng với nhóm hàng hóa như viễn thông, công nghệ thông tin, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất và các mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
Liên quan tới vấn đề thiếu hụt điện trong những ngày qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết đã cùng chủ đầu tư các dự án hoàn thành đàm phán và ký tắt hợp đồng với 55 trên 59 dự án điện tái tạo, điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp với giá tạm bằng 50% giá trần của khung giá. Hiện tại, Bộ Công Thương đã phê duyệt mức giá tạm này cho 51 dự án và đã có 11 dự án hoàn thành thủ tục, chính thức được phát điện thương mại lên lưới điện quốc gia với tổng công suất hơn 545 MW.
Bên cạnh đó, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam cũng cho biết đang đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ than ở mức cao, phấn đấu trong năm 2023 sẽ cung ứng đủ 39,7 triệu tấn than cho các nhà máy nhiệt điện, góp phần bảo đảm nguồn nhiên liệu cho sản xuất điện. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 mà tập đoàn cam kết với Bộ Công Thương. Dự kiến cả năm 2023, sản lượng cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện sẽ đạt gần 40 triệu tấn.
Theo thống kê của Bộ Công an, trong 6 tháng đầu năm nay, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh, khám phá thành công hơn 13.000 vụ án về ma túy, bắt giữ hơn 20.000 đối tượng, thu giữ hơn 300 kg heroin, hơn 1,6 tấn ma túy tổng hợp, gần 830.000 viên ma túy tổng hợp, 174 kg cần sa, hơn 400 kg cocaine.
Từ năm 2024, người cao tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ được khám sức khỏe định kỳ miễn phí mỗi năm một lần. Đây là kế hoạch do Ủy ban Nhân dân thành phố vừa ban hành nhằm bảo đảm cho mỗi người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên ở thành phố Hồ Chí Minh đều được khám sức khỏe định kỳ, từ đó lập hồ sơ sức khỏe điện tử, xác định được mô hình sức khỏe và bệnh tật, chủ động can thiệp sớm để điều trị, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.
Sau 3 năm xây dựng, sáng nay, cột cờ cao nhất Việt Nam đã chính thức được khánh thành. Chiều cao của cột cờ là 63 mét, đại diện cho 63 tỉnh thành trên khắp cả nước. Trong khi đó, lá cờ đỏ sao vàng có diện tích là 54 mét vuông, là biểu tượng của 54 dân tộc anh em. Cột cờ được đặt tại Cảng Quốc tế Long An, được thiết kế theo ý tưởng, hình ảnh một con tàu vươn mình ra biển lớn. Công trình đáng tự hào này cũng đã được xác lập kỷ lục là cột cờ cao nhất khu vực Đông Dương tính đến thời điểm hiện tại.
Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả đến với những tin tức quốc tế đáng chú ý. Theo nguồn tin từ Nga, trong ngày hôm nay, các thành viên của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner đã rời thành phố Rostov-on-Don, miền nam nước Nga, cùng với thủ lĩnh Yevgeny Prigozhin. Thống đốc khu vực Rostov cho biết, một đoàn quân Wagner đã rời Rostov và hướng đến các trại dã chiến của họ. Trước đó, hôm 24 tháng 6, quân Wagner đã giành quyền kiểm soát một căn cứ quân sự quan trọng ở Rostov. Động thái diễn ra sau khi thủ lĩnh quân Wagner nhất trí chấm dứt cuộc nổi loạn chống lại giới lãnh đạo quân sự ở Moscow. Với việc Tổng thống Belarus đứng ra làm trung gian đàm phán, Điện Kremlin thông báo thủ lĩnh quân Wagner sẽ tới Belarus và được miễn truy tố theo thỏa thuận giữa các bên. Ngày 24 tháng 6, người phát ngôn Điện Kremlin tuyên bố Moscow sẽ gỡ bỏ chế độ chống khủng bố hiện đang được áp đặt tại nhiều khu vực của Nga trong thời gian sớm nhất.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Belarus tuyên bố nước này đang đáp trả các biện pháp trừng phạt của phương Tây, bao gồm việc hạn chế nhập khẩu công nghệ, các loại thực phẩm. Trong tuần này, một quy định đã được đưa ra về việc hạn chế nhập cảnh các xe móc và semi-remote của Ba Lan vào lãnh thổ Belarus. Đây là phản ứng đối với các quy định trừng phạt mới nhất mà Warsaw áp đặt đối với Cộng hòa Belarus. Các biện pháp bổ sung đang được chuẩn bị. Ngoại trưởng Belarus cho biết thêm, bất chấp mọi lệnh trừng phạt, Belarus vẫn giao thương với 189 quốc gia trên thế giới, định hướng lại xuất khẩu, mà trước đó thị trường Ukraine và phương Tây chiếm tới 40%.
Các nhà chức trách Canada đã mở cuộc điều tra về thảm kịch tàu lặn Titan bị nổ khi thám hiểm xác tàu Titanic dưới đáy đại dương. Phát biểu với báo giới, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải của Canada khẳng định quá trình điều tra toàn diện sẽ kéo dài 18 tháng đến 2 năm. Điều tra cụ thể nguyên nhân, đồng thời tìm ra những phương hướng khắc phục sự cố nổ tàu thám hiểm. Trước đó, tàu lặn Titan mất liên lạc từ ngày 18 tháng 6, gần 2 giờ sau khi bắt đầu hành trình thám hiểm xác tàu Titanic. Lực lượng tuần duyên Mỹ ngày 22 tháng 6 xác nhận tàu Titan đã bị ép nát dưới đáy biển, 5 người trong khoang thiệt mạng. Các mảnh vỡ được tìm thấy ở khu vực cách mũi xác tàu Titanic 488 mét.
Mẫu taxi có khả năng bay được đang được hứa hẹn sẽ sử dụng tại kỳ Thế vận hội Olympic của năm 2024 tới đây. Đây là thông tin được đưa ra tại triển lãm hàng không Paris vừa qua. Cụ thể, mẫu taxi bay này có khả năng sử dụng năng lượng điện với khả năng chở một hành khách ở quãng đường tối đa là 35 km và đạt tốc độ hơn 110 km/h, cất cánh, hạ cánh ở không gian hẹp. Mẫu taxi này đang được nghiên cứu phát triển bởi một công ty của Đức.
Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Vua hài Hồng Kông Châu Tinh Trì đã bước sang tuổi 61 vào ngày 22 tháng 6 và để đánh dấu dịp này, nam diễn viên đã chia sẻ một số tin vui trên Instagram. Châu Tinh Trì cho biết, mình cũng đang tìm kiếm các nữ diễn viên cho bản phim mới của bộ phim kinh điển Đội bóng thiếu lâm năm 2001 của anh. Đây là điều ước sinh nhật của tôi. Châu Tinh Trì viết trước khi tiếp tục, được dành thời gian với rất nhiều cô gái xinh đẹp, thông minh. Tất cả các nước đều được hoan nghênh, càng nhiều càng tốt. Châu Tinh Trì cũng hy vọng rằng sẽ có nhiều người nộp đơn xin thử vai và ai cũng được chỉ cần đừng xấu xí. Sau đó Châu Tinh Trì cung cấp một email để các bên quan tâm đăng ký và cảnh báo rằng ảnh đã qua Photoshop sẽ không bao giờ được dùng.
Marvel Studios gần đây cho biết sẽ không tham gia giới thiệu phim cũng như một số hoạt động giao lưu cùng người hâm mộ trong khuôn khổ sự kiện San Diego Comic Con dự kiến diễn ra vào cuối tháng 7 tới. Việc từ bỏ sự kiện diễn ra trong bối cảnh, các dự án phim của hãng gần đây đã nhận một loạt điều chỉnh thời gian khởi chiếu kéo dài từ 6 tháng đến 1 năm. Nguyên nhân của việc này xuất phát một phần từ cuộc đình công hiện vẫn đang tiếp tục kéo dài giữa Hiệp hội Nhà văn Hoa Kỳ và Liên minh các nhà sản xuất phim và truyền hình. Cùng với đó, Disney cũng đang tiến hành các biện pháp nhằm giãn thời gian sản xuất phim, đặc biệt là với các bộ phim điện ảnh có kinh phí lớn, nhằm thực hiện kế hoạch điều chỉnh dòng tiền, cắt giảm chi tiêu để đối phó với tình hình đi xuống của nền kinh tế toàn cầu hiện tại.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, những năm gần đây, du lịch Lào Cai luôn dẫn đầu các tỉnh trung du miền núi phía Bắc về số lượng khách quốc tế và là một trong năm trung tâm du lịch đón khách quốc tế lớn nhất miền Bắc.
Nơi đây không chỉ có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, hoang sơ mà còn chứa đựng nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Cùng với đó là hệ thống các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và di tích danh thắng. Đây đang là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là phát triển du lịch.
Đền Thượng, nơi thờ quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn trên địa bàn thành phố Lào Cai. Năm 1996, đền được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, nằm soi mình bên dòng Nậm Thi, nơi có phong cảnh hữu tình. Ngôi đền có sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc truyền thống với nét văn hóa bản địa, tạo ra dáng vẻ uy nghiêm lộng lẫy. Theo ông Phan Văn Năm, trưởng phòng văn hóa thông tin Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, hàng năm, vào ngày 15 tháng Giêng âm lịch, lễ hội Đền Thượng thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, chiêm bái.
Trên địa bàn thành phố Lào Cai hiện nay thì chúng tôi đang quản lý 9 điểm di tích, trong đó có 5 điểm di tích cấp quốc gia và đặc biệt tiêu biểu là di tích lịch sử văn hóa Đền Thượng, di tích lịch sử văn hóa Đền Mẫu và di tích địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là những địa chỉ thu hút hàng triệu lượt khách đến với Lào Cai trong năm vừa qua.
Là tỉnh miền núi đa dân tộc, giàu bản sắc, Lào Cai xác định bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch là hướng đi bền vững. Trong đó, tập trung phát triển các điểm du lịch cộng đồng gắn với đặc trưng văn hóa của 5 dân tộc thiểu số trên địa bàn. Cát Cát, bản du lịch cộng đồng với 100% dân tộc người Mông sinh sống. Không chỉ hấp dẫn du khách bởi phong cảnh thiên nhiên hoang sơ, mà còn bởi những nét văn hóa truyền thống đặc sắc, đa dạng. Cùng với gìn giữ các giá trị văn hóa cốt lõi của người dân tộc bản địa, khu du lịch này còn chọn những ngôi nhà truyền thống tiêu biểu để bảo tồn. Qua đó, du khách tìm hiểu thêm những nét sống, nếp nhà và cuộc sống thường nhật của người Mông. Ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Giám đốc khu du lịch Cát Cát, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai cho biết.
Để gìn giữ những cái giá trị văn hóa cốt lõi của người dân tộc Mông và biến những cái di sản đấy trở thành một tài sản, thì xuyên suốt của cả một cái quá trình đó thì khu du lịch Cát Cát chúng tôi đã cắt lọc ra một cái số các hộ dân tiêu biểu có những ngôi nhà truyền thống tiêu biểu để mà gìn giữ và bảo tồn.
Du lịch cộng đồng tại Lào Cai ngày càng thu hút được sự quan tâm của du khách và góp phần quan trọng vào việc nâng cao đời sống cho cộng đồng các dân tộc tham gia vào các hoạt động du lịch cộng đồng, hình thành một số thương hiệu sản phẩm, không chỉ tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho địa phương mà còn góp phần quảng bá trực tiếp cho các giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.